Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm tổ chức đại lễ tắm Phật. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng 15 công đức tắm Phật. Thời gian ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Hôm nay là ngày 14 Tây tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 14 âm lịch tháng 4 năm Nhâm Dần. Tại chùa Quan Thế Âm chúng con long trọng tổ chức buổi đại lễ tắm Phật để tưởng nhớ đến công ơn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì tất cả chúng sanh mà thị hiện nơi thế gian này, để khai thị chỉ dạy cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, liễu sanh thoát tử, một đời được vãng sanh thế giới cực lạc. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư từ bi quang lâm pháp hội để chứng minh cho buổi đại lễ tắm Phật ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư đã từ bi hứa khả, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân quan lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan kiên vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ khởi xướng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Ngày Phật đản muôn đời con vẫn nhớ, pháp thân người chuyên chở bóng chân thường.
Người về đây đau khổ bao nhiễu nhương, tan theo gió hòa trong làn sóng nước.
Ngàn năm trước vẫn còn đầy ô trượt, bám bụi trần bao triền phược trong gai.
Nay rửa mình trong dòng nước ban mai, bừng ánh sáng Phật mở đường khai lối.
Một ngày đầu hạ vào hơn 2500 năm trước, tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ ở đất nước Ấn Độ, trong khu vườn Lâm Tỳ Ni phủ đầy sắc hoa đẹp với mùi thơm thanh ngát, dưới bầu trời trong xanh một đóa hoa ưu đàm đã bừng khai nhị.
Kể từ đó cứ mỗi độ hè về, khi sen trong đầm đồng lọt khoe hương sắc, người con Phật dù ở nơi đâu, sống trong hoàn cảnh nào, đều mang tâm trạng hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm Đấng Đại Bi xuất hiện.
Ngài đã đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại, xóa tan màn vô minh u tối, dẫn đường đưa lối cho chúng sanh thoát khỏi bến mê, tìm về bờ giác, ngộ nhập Phật tri kiến sẵn có của chính mình.
Những cánh sen nở rộ, mùa Phật đản lại về, khắp năm châu muôn triệu con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hân hoan kỷ niệm ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ. Ngài thị hiện ở đời như đóa hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt.
Sự ra đời của Ngài đã xóa tan mọi vọng chấp si mê, để lại cho đời hương hoa giải thoát, rồi hương thơm ấy mãi lan xa.
Vì vậy, ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, hòa chung niệm hân hoan của mọi người con Phật trên toàn thế giới và khắp mọi miền đất nước, tại chùa Quan Thế Âm long trọng tổ chức lễ tắm Phật Phật lịch 2566,
dương lịch 2022,
và đó cũng chính là lý do của buổi lễ tối ngày hôm nay. Vì chứng minh cho buổi lễ tấm Phật tối hôm nay, chúng con thành tâm cung kính đảnh lễ giới thiệu ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ tối hôm nay. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng.
Theo lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung đón và giới thiệu Hiền Thiền Chư Tôn Thiền Đức trú xứ tại các tự viện trong nước và tất cả các tỉnh về tham dự chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị đại chúng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Không thể thiếu, cũng thành phần rất quan trọng trong ngày hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu hiện diện quý Phật tử gần xa trong khắp tỉnh thành trong và ngoài nước có về tham dự trong buổi lễ tối hôm nay.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử,
mừng Phật đản trần gian cùng tắm gội, nước cam lồ dịu ngọt vẫy cành dương.
Bát chánh đạo chính là tám con đường, dù muôn lối nẻo về đều quy nhất.
Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, hoa sen bảy đó đỡ chân ngài, thiên nhân dưới hoa trỗi nhạc kính mừng. Có hai vị Long Dương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử, một vị phun dòng nước lạnh, một vị phun dòng nước nóng.
Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hàng ngày mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng, sau này trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Trước khi vào buổi lễ, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Minh đọc diễn văn ý nghĩa lễ tấm Phật. Trân trọng kính mời Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nghi lễ tấm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hàng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng đồng Phật giáo khắp nơi như một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên cuộc đời này cách đây hơn 2.500 năm. Theo kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, có bốn vị thiên vương dùng vải quý cõi trời nâng Thái tử. Thích Đề Hoàng Nhơn mang lộng báo cùng Đại Phạm Thiên đứng hầu hai bên. Lúc đó có hai vị Long Vương là Nang Đà và U Ba Nang Đà từ trên hư không phun hai dòng nước ấm và mát để tắm thân Thái tử. Có lẽ chính sự cung kính của chư thiên đối với sự kiện đản sanh của Thái tử được mô tả trong bản kinh này đã tạo nguồn cảm hứng để về sau trong mùa Phật đản, người Phật tử thường tôn trí tượng đản sanh trong một bồn hay thao sạch và quý, đặt trong điện thờ Phật hay một nơi nào đó trang nghiêm, dùng nước sạch có ướp các loài hoa thơm để làm lễ tấm Phật nhằm tưởng nhớ đến ân đức của Đức Phật và cũng như bày tỏ niềm tôn kính sâu xa đối với Ngài. Kính thưa quý liên hữu, hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hàng ngày mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này đã trở thành Đức Phật Thích Ca vĩ đại đáng kính của tất cả muôn loài chúng sanh. Trong kinh Đức Thế Tôn có dạy rằng, người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời mà tâm vẫn bình thường, bình tĩnh thản nhiên, an nhiên tự tại thì người đó là một vị Phật trong tương lai. Khi múc gáo nước đầu tiên, tẩm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng dù trên đời có gặp việc phải vừa ý gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên. Khi múc gáo nước thứ hai, tẩm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm nguyện rằng dù trên đời có gặp việc trái ý gọi là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên. Nghi thức tắm Phật hàm chứa một ý nghĩa vô cùng vi diệu. Pháp thân thanh tịnh, Phật tánh luôn tiềm ẩn trong mỗi người. Thế nhưng vì phiền não, tham sân si mà bị che lấp khiến cho Phật tánh không được hiển lộ. Do đó khi tắm Phật cũng là một hành động để mỗi người liên tưởng tới việc mượn nước thơm để tẩy rửa bụi trần, gột rửa thân tâm của mình nhằm tìm lại sự thanh tịnh vốn có. Kính thưa quý liên hữu, Đức Phật Thích Ca, Ngài là hiện thân của tấm lòng từ bi vô hạn, đem lại cho sanh linh muôn ngàn hạnh phúc an vui, là bậc đại y vương cứu khổ mọi tâm linh đau khổ của con người, là bậc đại đạo sư dắt dẫn mọi loài vượt qua sông mê biển khổ đến bờ giải thoát. Kể từ đó, cứ mỗi độ hè về, sen nở vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Phật giáo đồ khắp năm châu đều đón mừng ngày khánh đản của Thái tử Tất Đạt Đa. Các chùa làm lễ Phật đản mở đầu bằng một nghi thức tắm Phật. Người ta nấu trầm đàn, hương thủy, vân vân để tưới lên tôn tượng Thái tử, diễn lại sự kiện lịch sử bằng một bài thi kệ: Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tù, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, nguyện chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nghĩa là hôm nay được tắm cho Như Lai trí tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sanh năm trược khiến lìa nhơ, nguyện chứng pháp thân sạch trần ai. Kính thưa quý liên hữu, bốn câu kệ đầu là bài kệ tắm Phật trong kinh Dục Phật Công Đức. Ý nói nay con được rưới nước tắm gọi kim thân của chư Phật. Thân Phật là khối công đức được trang nghiêm bởi trí tuệ thanh tịnh. Ước nguyện mọi loài chúng sanh ở trong thế giới đầy năm thứ vẩn đục này, mong cho mọi người chuyển hóa khổ đau, thoát ly ô trược, cùng chứng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói sao cho hết công đức của Phật, trong kinh thường dạy công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật thuyết công đức tấm Phật có chép về tấm Phật có 15 công đức. Những ai chỉ tâm cúng dường như thế sẽ có được 15 thứ công đức thù thắng như sau: số 1, thường biết tàm quý; số 2, phát khởi niềm tin thanh tịnh; số 3, tâm ngay thẳng; số 4, được gần gũi bạn lành; số 5, chứng huệ vô lậu; số 6, thường gặp chư Phật; số 7, luôn hành trì chánh pháp; số 8, làm đúng với lời nói; số 9, tùy ý sanh vào quốc độ chư Phật; số 10, nếu sanh trong nhân gian thì sanh vào dòng họ tôn quý, được người khác tôn kính khởi tâm hoan hỷ; số 11, nếu sanh trong nhân gian thì tự nhiên biết niệm Phật; số 12, không bị ma quân gây tổn hại; số 13, hay hộ trì chánh pháp trong thời mạt pháp; số 14, được chư Phật trong 10 phương gia hộ; số 15, mau thành tựu được ngũ phần pháp thân. Lễ tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong kinh Thế Tôn còn dạy rằng nhờ việc tắm tượng Phật như thế, chúng sanh trong hiện đời được nhiều phước báo thù thắng, sở nguyện thành tựu, quyến thuộc được an ổn, mau thành chánh giác. Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, trên nền tảng của chánh kiến, mỗi khi thắp một nén hương, dâng một cành hoa lên Đức Phật, hay rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về nương tựa với giác tánh nơi tự tâm, trang nghiêm cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi duyên thuận nghịch, chuyển hóa tự thân, trang nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm ứng màu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang tắm gội Đức Phật của chính mình? Kính thưa quý liên hữu, tấm Phật cũng là sự biểu lộ tấm lòng thành kính, hân hoan của mình với Đức Phật, cũng như nguyện đời đời, kiếp kiếp báo ơn Thế Tôn vì nghĩ nhớ đến công ơn như trời biển của Ngài. Đức Thích Ca Như Lai của chúng ta lúc mới phát tâm đã vì chúng ta mà thực hành Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ khổ cực. Khi ta tạo tội, Phật đã xót thương, phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si không biết tin tưởng tiếp nhận, ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu thay khổ sở cho ta. Nhưng nghiệp chướng ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Ta xin loài người, Phật liền dùng phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn, đời đời kiếp kiếp Phật luôn theo ta, lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát. Ôi ơn đức này thật sâu dày vô lượng, chúng con mãi mãi không quên sự cứu độ của Thế Tôn. Chúng con xin nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố, học đòi đức tánh quang minh, cuối sinh Phật tổ giám thành, từ bi gia hộ. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh chống thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân công đức đến đại đức Thích Nhuận Minh đã đại diện cho toàn thể chư tôn đức tại chùa Quán Thế Âm đọc ý nghĩa tấm Phật trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng con đề nghị đại chúng dành một tràng pháo tay thiệt lớn để tỷ hỷ công đức.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, cờ Phật giáo tung bay rộp đường phố, hân hoan mừng khánh đản Đức Thích Ca.
Ngài hóa thân ánh đạo sáng muôn nhà, cho thế giới hòa ca trong tỉnh giác. Hôm nay đây chúng ta được đón mừng ngày Phật đản sanh như một lễ sống mới. Lễ sống đó như dòng nước thanh lương tươi mát, tâm thức của chúng ta từ một chúng sanh đang lạc hướng trong bóng tối vô minh tìm ra ánh sáng chân lý, từ sự chán nản điêu linh của kiếp nhân sinh chuyển thành niềm hy vọng một ngày mới tươi đẹp hạnh phúc hơn.
Ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, chúng ta ước mơ được đứng giữa vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh, để được hòa mình trong không khí hân hoan đón chào bậc xuất thế của nhân loại. Chúng con kính mời đại chúng cùng thưởng thức tiết mục Múa Dân Hoa Cúng Phật của lớp đệ tử Quy. Xin quý vị cùng thưởng thức.
Lạy Phật. Pháp là phương giải thoát, hướng chân truyền y bát từ xưa, pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Kính lạy tăng soi sáng tâm con, hạnh tăng vô nhất vận thánh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu, chắp tay tâm thành con cúi lại. Áo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi.
Quý vị Phật tử, cho một tràng pháo tay để tỳ hỷ công đức của nhóm múa lớp đệ tử quy ngày hôm nay.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Lâm Tỳ Ni hội đủ chư thiên, bảy bước sen nâng gót đại hiền.
Thánh mẫu mỉm cười tâm hỷ lạc, nhân sinh đón nhập pháp vô biên.
Tôn dung tuyệt mỹ ngời ba cõi, trí tuệ cao siêu rạng sáu miền.
Bồ Tát hạ trần khai diệu lý, cho tam giới hiểu đạo an nhiên.
Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày lễ Phật đản cùng nghi thức tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam. Đối với người Phật tử, sự tôn kính, lòng nhiệt thành đối với Đức Phật trên nền tảng của chánh kiến mới thực sự mang lại cho họ một niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực lâu dài.
Mỗi khi dâng một nén hương, một đóa hoa, một phẩm vật lên Đức Phật, hay khi rưới những dòng nước tinh khiết lên tôn tượng của Ngài, đó chính là nhân duyên thù thắng để mỗi người quay về với chính mình, hầu tự sắp tấn, tự trang nghiêm cho bản thân bằng hương đức hạnh, bằng hoa trí tuệ và bằng nước nhẫn nhục từ ái, tùy thuận thích ứng với mọi nhân duyên, ngay cả chướng duyên, để hướng đến một nếp sống hướng thượng tịnh giác.
Phải chăng chính những lúc đó mỗi người đang tự tắm Phật trong từng sát na của đời mình, trước khi vào buổi lễ chúng con thành tâm
cung thỉnh
ân sư thượng giác hạ nhàn, từ bi hoan hỷ khai thị cho đại chúng chúng con về ý nghĩa của buổi lễ tắm Phật Phật lịch 2566
dương lịch 2022. Dạ, chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quán Thế Âm, long trọng tổ chức cử hành đại lễ tắm Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, Đại Đức Thích Nhuận Minh thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng đã đọc diễn văn lễ tắm Phật, và toàn thể quý Phật tử đã lắng nghe và tùy hỷ công đức. Giờ đây Giác Nhàn xin chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về sự ra đời đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quan Thế Âm, đến hôm nay là ngót 22 năm mà chúng tôi đặt chân tại mảnh đất thiên này, và đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 tại chùa Quan Thế Âm long trọng thiết lập tượng đài của Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sanh. Và với nhân duyên thù thắng này, toàn thể chư Tôn Đức Tăng đã vân tập Pháp hội và toàn thể quý Phật tử ở tại địa phương cũng như các tỉnh đã vân tập về Pháp hội. Và nhất là ngày hôm nay, chương trình phát trực tiếp trên toàn thế giới, quý Phật tử đã đang xem. Chúng tôi cùng chư Tôn Đức Tăng trong những ngày qua đã thiết lập lễ đài tại trong ngôi Phật điện này với tâm chí thành chí kính, vâng theo lời chư Phật chư Tổ đã thiết lập lễ đài, và với tấm lòng chân thành cung kính đối với Bồ Tát Tất Đạt Đa. Với nhân duyên thù thắng hôm nay, chúng tôi xin nói đến sự ra đời của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thưa quý liên hữu, Bồ Tát Tất Đạt Đa, Ngài thị hiện vào cõi Ta Bà, đó là một chân lý nói đến cái đạo lý luân hồi, nghiệp báo và nhân quả. Có những chúng sanh ở cõi trời vì hưởng hết phước báu, theo lời Tổ sư Ấn Quang dạy rằng trong văn sao Ngài có nói, khi những người ở trên cõi trời hưởng hết phước báu thì hoa trên đầu héo úa, rách nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, và có những hành động thô tháo với tiên nữ, cho nên thành ra phước báu hết phải đọa xuống nhân gian. Đó là cái việc mà giáo lý luân hồi sanh tử mà Đức Phật đã khai thị trong các kinh tạng. Riêng với Bồ Tát Tất Đạt Đa, Ngài ở cung trời nội viện Đâu Xuất giáng sanh vào cõi Ta Bà là do hạnh nguyện của Ngài để vào cõi Ta Bà, chứ không phải vì hưởng hết phước cõi trời mà bị đọa lạc. Đó là một cái chân lý mà Ngài thị hiện để cho tất cả chúng sanh, cõi người, cõi trời hiểu ra rằng sự luân hồi sanh tử trong lục đạo là có. Hôm nay chúng ta là con người thì không biết chúng ta là ở cõi trời xuống hay là con người chúng ta trở lại làm người, hay là súc sanh trở lại làm người, hay là ở địa ngục sanh lại làm người, hay là ngạ quỷ sanh lại làm người.
Thì sự thể hiện của Ngài muốn nói lên một cái giáo lý, một cái chân lý sáng ngời, đó là sự luân hồi sanh tử của chúng sanh trong lục đạo. Tuy nhiên Ngài ở trong lục đạo luân hồi, nhưng mà Ngài không bị luân hồi trong lục đạo. Đây là một chân lý mà Ngài thể hiện ra cõi đời để nói cho chúng sanh. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ mới nói là trong thời mạt pháp phải lấy một cái biểu pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện vào cõi đời, đó là luân hồi, là nghiệp báo, là nhân quả. Nếu không đem cái giáo lý này mà giáo dục cho chúng sanh trong cõi ta bà thì thực sự chúng sanh sẽ chìm đắm mãi trong sông mê, không có thời gian thoát ra được. Thưa quý vị, thực sự trong một cái pháp hội trang nghiêm như vậy làm cho chúng tôi thực sự cũng hơi hồi hộp một chút. Vì sao vậy? Vì trong 22 năm chưa khi nào mà đại chúng và chúng tôi khởi lên một lòng tôn kính mà trang trí tôn tượng trên lễ đài và những bánh kem và những bông hoa. Thực sự là tấm lòng chúng tôi hôm nay cảm nhận lại những năm về trước, 2019 cũng tổ chức một cái đại lễ Phật đản. Tuy nhiên nó không có phải long trọng và trang nghiêm, và cái lòng tôn kính chúng tôi và đại chúng để mà tôn tượng Bồ Tát Tất Đạt Đa sơ sinh trên một lễ đài trang nghiêm như vậy. Quý vị thấy quan hệ không ạ? Và sáng hôm nay chúng tôi lên và đích thân cùng chư tăng để trang trí và trang nghiêm tôn tượng của Ngài, và bảy cái bánh kem là bảy cái đó hoa sen tượng trưng cho lúc Ngài đản sanh ra đời. Thực sự đây là một cái việc mà chúng tôi nghĩ không có Phật lực gia trì, Bồ Tát lực và pháp lực, chư tăng lực và thần lực của chư Phật gia hộ thì thực sự khó để mà trang trí thành một cái cảnh tôn nghiêm trong buổi tối ngày hôm nay cho quý vị đang ngồi để hưởng thụ Phật pháp, đúng không ạ? Hưởng thụ. Chúng tôi ngồi lắng nghe cái bài viết mà thầy Minh đọc, trong lòng chúng tôi thực sự cảm nhận được cái lòng tôn kính của thầy để vào trong cái buổi lễ hôm nay, nói chung cũng như là đối với Bồ Tát Tất Đạt Đa. Quý vị cảm nhận gì không ạ? Và cái bài múa của quý Phật tử lớp đệ tử Quy thực sự làm cho chúng tôi đắm chìm ở trong đó, và cái bài nhạc mà nói đến Phật pháp tăng thiệt là hay. Và chúng tôi hôm nay ngồi tại đây thực sự ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng của quý thầy đã bỏ thời gian ra trong những ngày qua để mà an trí tôn tượng cái buổi lễ hôm nay để được trang nghiêm, và những Phật tử ở các tỉnh thành và một số Phật tử ở khắp nơi trên thế giới vẫn dành cái thời gian để mà tham dự cái buổi lễ này. Thực sự đây là một cái điều mà chúng tôi ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng mà quý mến. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể chư tôn đức tăng, quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới và toàn nhân loại được thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ, và khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi vừa nói qua hôm nay, cách 2 năm rồi chúng ta vì dịch bệnh cho nên không có tổ chức lễ Phật đản được. Hôm nay dịch bệnh tương đối lắng dịu xuống cho nên thực sự chúng tôi trở lại cái pháp hội và cái buổi lễ hôm nay trong lòng vô cùng hồi hộp, lo lắng. Thứ nhất đó là cái lượng Phật tử về cũng khá đông. Vì vậy cho nên thành ra mọi người hết sức yên lặng, giữ trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe những điều chúng tôi chia sẻ. Đức Phật xuất hiện ở cõi đời có những cái đặc biệt gì chúng ta nên lưu lại trong tâm để chúng ta áp dụng tu hành trong một đời này có thể thọ hưởng được, và khi mãn báo thân này mình sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật ra đời có nói điều này không? Có. Thưa quý vị, thường các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nghĩa là Bồ Tát một đời nữa là thành Phật, thì thường là các ngài ở cõi trời Đâu Xuất Nội Viện.
cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi này xong rồi trong 12.000 năm, bây giờ là gần 3.000 năm rồi. Và sau khi chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp diệt hẳn thì Bồ Tát Di Lặc ở nội viện Đâu Xuất tiếp tục xuất hiện ở cõi Ta Bà này để thành Phật. Và cõi Ta Bà này vì sao khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đản sanh ra, Ngài bước đi 7 bước? Vì trong 7 vị Phật đã thành Phật trong cõi này, đó là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lương Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca. Nghĩa là 7 vị Phật ra đời và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7, cho nên Ngài bước đi 7 đó hoa sen. Cho nên chúng tôi làm cái biểu pháp mà tại nơi pháp hội của mình, đó là 7 cái bánh kem làm thành hoa sen, tượng trưng cho 7 bước đi của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Mà ngày mai chúng tôi sẽ nói đến 7 bước đi này, mỗi bước đi Ngài nói một câu. Và bước đi thứ 7 Ngài mới nói là thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới trời, duy ngã độc tôn, là chỉ có cái chân ngã là tôn quý hơn hết, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Ngày mai chúng tôi sẽ nói sâu về điều này. Hôm nay chúng tôi nói đến cái giáo lý mà Đức Phật ra đời để lại cho chúng ta và 15 công đức tấm Phật. Cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, Ngài là một vị Bồ Tát dùng cái nguyện lực để thị hiện vào cõi Ta Bà. Còn chúng sanh chúng ta vì cái nghiệp lực mà đầu thai vào cõi Ta Bà. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm và nhớ kỹ cái điều này. Bồ Tát Tất Đạt Đa, khi Ngài ở nội viện Đâu Xuất, đó là Bồ Tát Hộ Minh. Khi Ngài thị hiện vào nước Ấn Độ và vào thành Ca Tỳ La Vệ để đản sanh, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Và khi mẹ của Ngài sanh Ngài ra được 7 ngày thì mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia thác sanh về cõi trời Đâu Lợi. Và khi Ngài thể hiện ra đời đó thì ba cái điều mà giáo lý chúng ta đặt để ở trên đó, đó là thứ nhất là nghi lễ, thứ hai là huyền bí hay gọi là cảm ứng màu nhiệm, và thứ ba là triết lý. Hôm nay chúng tôi muốn nói ba điều này. Cái thứ nhất đó là nghi lễ, là chúng ta phải chuẩn bị những cái tôn tượng, rồi hoa, rồi bánh kem vân vân, rồi có những cái nghi thức mà chút nữa chúng tôi giảng xong là chúng ta sẽ làm một cái nghi lễ và có cái buổi lễ tấm Phật. Đó là cái nghi lễ, mà chính cái nghi lễ này mới lưu truyền lại được cái nền giáo lý của Phật Đà gần 3.000 năm nay. Cho nên Phật giáo chúng ta thiết lập trên ba cái phạm trù nền tảng, đó là nghi lễ, không thể thiếu được. Cũng như hôm nay chúng ta đến đặt một cái tôn tượng của Bồ Tát Tất Đạt Đa, đơn giản sơ sài và lòng tôn kính chúng ta không đủ thì thấy nghi lễ nó sẽ bị loãng và nó không có trang nghiêm thanh tịnh, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên thành ra mỗi nhà chúng ta, năm 2019 chúng tôi có nói điều này, mỗi nhà chúng ta có thể là khi khánh đản, tức là lễ Phật đản, chúng ta có thể thiết lập trên bàn thờ một cái thao, rồi một cái tôn tượng nhỏ và cho gia đình chúng ta làm lễ tấm Phật, gọi là lễ sinh nhật, ngày sinh của Đức Phật, hay gọi là khánh đản. Khánh là vui vẻ, đản là sự ra đời vui vẻ của Đức Phật, gọi là lễ khánh đản. Nhưng mà một số quý Phật tử sẽ quên điều này. Đôi khi cái ngày sinh nhật của mình làm rất là rầm rộ, mình tổ chức rất là lớn. Tuy đó là mình là Phật tử nha, mình là Phật tử, nhưng mà khi mà ngày sinh nhật của mình thì mình làm rất là lớn. Nhưng mà riêng cái ngày sinh nhật, ngày khánh đản của Đức Phật thì chúng ta quên đi. Đó là chúng ta thiếu cái bổn phận. Mà tổ sư hôm qua nói là người mà thiếu bổn phận thì người này không thể thành nhân chi mỹ, không thể thành thánh hiền, không thể niệm Phật vãng sanh được. Chúng ta là người Phật tử phải làm trọn cái bổn phận, là đến cái ngày khánh đản, ngày sinh, ngày ra đời của Đức Phật thì chúng ta dùng hết lòng tôn kính của mình để trang trí tượng đài, rồi trang trí trong nhà mình cho trang nghiêm thanh tịnh. Thì khi mình khởi niệm mà trang trí cái tôn tượng của Ngài như vậy thì mười phương chư Phật gia trì, chư thiên long thần hộ pháp gia hộ. Cho nên cái lúc Ngài vừa ra đời thì có hai dòng nước, có hai con rồng phun nước ấm và mát để tắm cho Ngài, là các vị long thiên bát bộ cũng hộ trì. Rồi cõi trời, nhạc trời reo rắc, và nhất là tam thiên đại thiên đại địa chấn động. Kinh khủng.
Và mười phương chư Phật tán thán rằng: rành thay, lành thay, Bồ Tát Khổ Minh ở cõi trời Đâu Xuất lại phát đại nguyện vào trong ngũ trược ác thế này để độ cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh biết đâu là nhân quả, nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, biết đâu là nghiệp báo của luân hồi sanh tử. Mười phương chư Phật phải tướng lưỡi rộng dài tán thán cái hạnh nguyện của Bồ Tát Khổ Minh vào trong cõi ngũ trược ác thế này để độ chúng sanh. Thực sự đây là một việc hy hữu. Vì vậy cho nên thành ra khi Ngài xuất hiện và khi Ngài ra đời thì cõi địa chấn động liền. Mười phương cõi địa chấn động. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói trong ngày hôm nay đó là cái giáo lý mà Ngài ra đời, Ngài để lại. Bảy cái điều chúng tôi muốn nói. Thứ nhất là Ngài thể hiện ra cõi đời này để lại một cái nền giáo lý mà triết lý, đó là nói đến cái luân hồi nghiệp báo, sanh tử luân hồi nghiệp báo. Và cái vấn đề thứ hai đó là nói đến khổ không vô thường vô ngã, đó là nói đến giáo lý của Nguyên Thủy bên Tiểu Thừa. Còn nói giáo lý của Đại Thừa là Ngài ra đời mục đích để khai thị chúng sanh ngộ nhập được Phật tri kiến, là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật sẽ thành Phật trong tương lai. Cái này là nói đến giáo lý Đại Thừa. Bây giờ chúng tôi nói đến cái giáo lý mà Tổ sư Ấn Quang hay nói đến, đó là cái giáo lý của nghiệp báo luân hồi và nhân quả. Quý vị thường nghe quý thầy nói và chúng tôi cũng hay nói thôi. Cái giáo lý này nó sâu xa vô cùng và nó rất là hay. Lắng nghe. Bồ Tát Tất Đạt Đa khi Ngài ra đời thì trong sử liệu để lại, trước khi Ngài ra đời là Ngài ở cung trời nội viện Đâu Xuất. Còn chúng ta khi làm con người, chúng ta biết trước khi mình làm con người mình là loài gì không? Là loài người hay là loài súc sanh hay địa ngục ngạ quỷ, mình biết không? Không biết. Hay là mình ở cõi trời sanh xuống. Thì con người của mình để làm người thì nó có 6 cảnh giới mà mình luân hồi ở trong đó thôi. Một là ở trên cõi trời hưởng hết phước rồi để làm người lại. Rồi có thể là mình làm người lại. Nếu mình giữ 5 giới, mình có làm điều thiện thì mình còn phước báu để mình làm người. Hoặc giả là có thể con người làm lại súc sanh và súc sanh làm lại loài người. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói là người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm heo, heo chết làm người, vân vân. Nhưng đây là một cái giáo lý luân hồi nghiệp báo mà chúng ta không có đắc được cái túc mạng thông để biết đời quá khứ của mình và tương lai mình sanh ra vào cõi nào, mình chưa có biết được. Thì bây giờ Ngài ra đời, Ngài chỉ cho mình được cái giáo lý để cho mình biết rằng là tương lai mình sẽ sanh về đâu. Thì cái quá khứ mình ở cõi người hay cõi trời hay súc sanh địa ngục ngạ quỷ mình không biết rồi. Nhưng bây giờ mình làm sao để tương lai mình biết mình sanh về đâu? Cái chỗ này là Ngài muốn chỉ cho chúng ta, để nói cho chúng ta. Ngài thì Ngài đắc được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông, thành một vị Bồ Tát. Cho nên thành ra Ngài tự tại dùng nguyện lực vào cõi này và cũng tự tại dùng nguyện lực đi vào những cõi khác. Còn riêng chúng ta là vì nghiệp lực đi vào cõi này, mà cái nghiệp lực để làm con người đó là nghiệp ái. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, mà niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì nghiệp ái mình sanh vào cõi này, nếu mình không có cắt được cái dòng ái sanh tử đó thì mình vẫn tiếp tục có thể làm người sanh lên cõi trời hoặc là làm súc sanh vô địa ngục ngạ quỷ. Hôm nay mình hiểu được cái giáo lý của Đức Phật rồi, bây giờ mình gì? Vĩnh biệt chào, vĩnh biệt luân hồi bằng cách là gì? Cái dòng sanh tử đó là dòng ái, dòng tham liếng, quyến liếng. Mà khi mà con người mà cái tâm mình mà đoạn trừ được cái tâm ái rồi đó, thì khi mà người niệm Phật á, thì cái tâm người này nó cảm ứng cùng Phật rất là dễ. Còn nếu mà cái tâm tham sân si ái dục mà mình còn ở trong tâm, nó chứa đầy trong bụng dạ đó, thì mình niệm Phật cái tâm mình nó ngăn cách cùng Phật, rất là khó cảm với Phật. Vì vậy cho nên cái mục tiêu của mình công phu là đột phá được những cái nghiệp báo để mình thoát ly sanh tử luân hồi giống như Bồ Tát Tất Đạt Đa. Đó là cái giáo lý mà nghiệp báo luân hồi sanh tử Ngài ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta. Đó là một nền triết lý mà trước khi Ngài ra đời đã có 99 đạo giáo. Mà có hai cái đạo giáo mà mãnh liệt nhất trong cái thời của Ngài, đó là cái đạo giáo mà nói rằng con người khi sanh ra mang tấm thân hình hài này và khi chết đi là mất hẳn, không còn linh hồn và cũng không còn cái thể xác. Đó là giáo lý chấp đoạn, là tuyệt hẳn, không còn thân thể, không còn linh hồn. Và giáo lý thứ hai đó là khi thân thể mình mất đi các bụi, thân các bụi trả về cho các bụi, thì còn lại cái linh hồn. Linh hồn này do một đấng toàn năng Thượng Đế an bài đưa mình xuống địa ngục hay lên cõi trời, về cõi thiên đàng là do Thượng Đế này quyết định. Thì Đức Phật nói cái giáo thuyết này nó cũng không tồn tại được, là giáo lý chấp thường. Nếu mà có một cái linh hồn thì linh hồn này ở cõi địa ngục hay ở cõi trời là ở mãi, chứ linh hồn này không thể thay đổi được. Thì Ngài mới nói đến cái giáo lý là nghiệp báo. Cái nghiệp chúng ta nếu là tham, hiện tại tham, và lúc lâm chung bị quyến luyến nhà cửa của cải vật chất, không rời được nó và quyến luyến cái thân này luôn, thì tâm thức này nó phải đi vào cảnh giới ngạ quỷ. Sân hận là tâm thức này buồn bực, tức tối, chuyện gì cũng không bằng lòng, chuyện gì cũng không vừa ý, chuyện nhỏ cũng xé ra cho to, bực bội, tức tối. Thì tâm sân này nó chiêu cảm cảnh giới của địa ngục. Ngày ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta cái giáo lý này, lắng nghe cho kỹ. Cho nên tổ sư Ấn Quang, Ngài nhắm đến là tất cả chúng sanh trong lục đạo mà không nói đến nghiệp báo luân hồi sanh tử thì không thể độ được chúng sanh. Bây giờ chúng ta đang nằm trong vòng sanh tử, cho nên phải nói đến cái giáo lý này để chúng ta thoát ly sanh tử. Thì Đức Phật ra đời, Ngài ở cõi trời nội viện đau xúc, Ngài ra đời như một con người nhưng mà khác con người. Như một con người đó là Ngài cũng sanh ra như chúng ta, nhưng mà khi Ngài sanh ra thì không có khóc mà gì? Hoan hỷ, vui vẻ. Và bảy bước đi của Ngài là một cái nền tảng triết lý, đi trên một cái lộ trình mà ngày mai chúng tôi sẽ nói cho quý vị là bảy bước đi nói bảy cái câu. Mà cái câu thứ sáu Ngài nói là ngã đắc a nậu đa la tam niệm tam bồ đề, nghĩa là ta ra đời này để chứng đắc được cái pháp thân thanh tịnh là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bồ đề tâm thanh tịnh đó. Ngài trở lại với cái tâm đó. Và Ngài nói là dĩ cố hậu thân cố, là ta ra đời thân này là thân cuối cùng để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những cái câu nói này rất là hay. Thì như vậy cái giáo lý luân hồi nghiệp báo chúng ta muốn thoát ly nó thì phải làm bằng cách nào? Giờ chúng tôi nói một chút xíu về cái tịnh độ. Vì khi mà mình hiểu được cái giáo lý luân hồi và nghiệp báo thì người này thông được cái chân lý rồi đó, thì có những cái căn lành họ sâu dày, họ có thể chế ngự được cái phiền não. Ví dụ như họ biết rằng tham là một loại hoặc nghiệp để dẫn mình đi luân hồi sanh tử, thì khi mà họ hiểu được như vậy rồi họ không tham. Họ hiểu thôi, họ biết tham là một loại hoặc nghiệp để dẫn mình đi vào cảnh giới ngạ quỷ. Khi mà hiểu cái lý này là họ đã chế ngự được phiền não rồi. Thì cái bậc này là bậc thượng căn, họ hiểu được cái lý, họ thông được cái lý là họ chế ngự được phiền não rồi. Họ không tham nữa, họ quyết định không tham nữa. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái việc tham nó là một động cơ, là một chất liệu để dắt chúng ta đi luân hồi sanh tử mà chúng ta vẫn tham, thì căn lành mình quá yếu kém. Bây giờ bắt đầu phải tìm cách để mà hành, gọi là dụng công. Nếu mà hiểu lý mà không có chuyển được phiền não thì người này bắt đầu hành cái sự là cái pháp, là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi. Cho nên thành ra mỗi lần những người mà gửi thư đến Tổ Ấn Quang là ngày kia tôi gửi cho ông một cái bộ sách Gia Ngôn Lục, hoặc là Tinh Hoa Lục, hay Thọ Khang Bảo Giám, hay là những kinh gì đó, là để người đó hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, gọi là thông lý. Có những người mà thông lý là họ chế ngự được phiền não. Có những người họ thông lý mà họ không chế ngự được, thì Ngài kêu nè 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 nè, phải niệm Phật nha, phải niệm Quan Âm nha, phải trì thần chú đại bi nha. Mà nếu mà cái người đó mà họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi mà họ không hiểu lý á, là để tiêu những cái phiền não để mà mình thoát ly sanh tử á, thì họ niệm thời gian họ chán. Vì vậy cho nên mới nói là giải hành phải tương ưng, hiểu thấu giáo lý rồi mình thực hành. Cũng như ngày hôm nay là một cái nghi lễ tắm Phật, nếu quý vị về chỉ làm nghi lễ không rồi hết, chỉ lấy nước mình sôi lên rồi chút nữa uống nước tắm Phật, nó ô hôm nay về chùa Quan Âm tắm Phật xong uống nước thích quá, hỏi ý nghĩa tắm Phật là gì, không biết gì hết, thì mình chỉ làm cái nghi lễ. Mà cái người mà hiểu ngang cái nghi lễ không, mà không hiểu cái triết lý, một cái sự cảm ứng màu nhiệm á, thì người ta bỏ ngang Phật pháp rất dễ dàng. Họ bỏ ngang rất dễ dàng bởi vì cái sức hiểu của họ là gần như là cái hình thức của nghi lễ. Mà xin thưa là cái hình thức nghi lễ chỉ là 1/3 thôi. Còn lại 2/3 đó là cái sự màu nhiệm cảm ứng khi mình xối một gáo nước lên mình tắm Phật bên vai phải. Như nãy thầy Nhân Minh đọc. Thì gì? Thì gần như là mình thấy rằng là mình đang rửa những cái bụi trần phiền não của mình. Rồi mình xối một gáo bên vai trái, giống như là mình đang được gì tắm gội cái tâm thanh tịnh của mình để nó trở về lại với tâm chân như. Thì đây là cái triết lý, Mà khi mà mình tắm Phật, mình khởi lòng tôn kính như vậy, mà nhà nào, chùa nào, nơi nào mà thiết lập lễ đài mà trang nghiêm cung kính là được chư Phật quan hỷ gia hộ, vì mình tôn kính một vị Bồ Tát là bậc đáng tôn kính, thì được các vị long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Đây là nói đến cái sự mầu nhiệm cảm ứng. Cho nên giáo lý nhà Phật thiết lập trên ba cái nền tảng, đó là nghi lễ. Mà cái nghi lễ là một cái thông tin và một cái hình thức để lưu truyền lại Phật Pháp. Nếu mà không có tấm Phật, không có chư tăng xuất gia theo Đức Phật, không có chùa chiền, không có hình thức nghi lễ thì đạo Phật không thể tồn tại đến ngày hôm nay, đúng không? Mà nếu mà chấp cứng ngay nơi nghi lễ thôi, không hiểu về triết lý là Đức Phật bước đi bảy bước là cái gì, ý nghĩa hoa sen là cái gì, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đó là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, vô lượng, sanh tử, ư kim, tận hỷ, cũng không hiểu cái giáo lý, cái ý nghĩa đó là gì, thì chúng ta tu một thời gian và sẽ bỏ rất là dễ dàng. Cho nên thành ra lúc mà chúng tôi học Phật học, có một cái vị thầy đó nói cái nền tảng giáo lý của Phật Đà gom gọn lại trong ba vấn đề là nghi lễ, là huyền thoại, hay còn gọi là cảm ứng, là sự mầu nhiệm và triết lý. Nắm vững cái điều này để mình đi sâu vào giáo lý nhà Phật thì nó rất là vững vàng. Hồi nãy giờ chúng tôi đang nói về triết lý, giờ nói về cái sự cảm ứng mầu nhiệm nữa. Khi mà Ngài thị hiện ra thì mắt phàm không thấy mà có rồng phun nước tắm. Hoa trên trời không thấy chư thiên mà hoa trên trời bắt đầu rơi rụng, nhạc trời réo rắt và đại địa trong mười phương pháp giới chấn động. Đó là sự cảm ứng mầu nhiệm mắt phàm không thấy mà có, đúng không? Cũng như Tổ Ấn Quang nói là gì? Người niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm lớn thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ thì có cảm ứng nhỏ. Không có lẽ nào mà không có cảm ứng. Niệm lớn tức là cái tâm mình chân thành, thanh tịnh, tha thiết và tâm mình nó tương ưng với tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện, độ phiền não vô tận thệ nguyện, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu mà tâm mình thanh tịnh mà tâm mình tương ưng với tứ hoàng thệ nguyện á, thì tâm này gọi là tâm lớn, tâm rộng lượng, tâm vì chúng sanh để mà niệm, để mà độ chúng sanh thì có cảm ứng lớn. Mà tâm mình nhỏ nhen niệm thì có cảm ứng nhỏ, chứ không bao giờ không có cảm ứng. Thì nói đến cái sự cảm ứng này là nói đến cái sự mầu nhiệm của Đức Phật ra đời. Ba cái giáo lý kế tiếp đó là khổ không vô thường vô ngã. Nếu mà Ngài không ra đời thì chúng ta không biết sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ. Tám cái khổ này thì giàu nghèo gì cũng phải bị vướng mắc trong đó. Cho nên Tổ Ấn Quang hay nói là gì? Thông minh không cự lại nỗi nghiệp lực, phú quý không thoát khỏi luân hồi, không thoát khỏi khổ của cái luân hồi. Như vậy cho nên là Ngài ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta cái điều khổ này. Và ai muốn chấm dứt cái điều sanh già, bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ khổ thì gì? Ngài kêu là phải niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Mà khi mình ngộ vô sanh mà sống với cái tâm bất sanh bất diệt ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì người này không còn sanh già bệnh chết. Hôm nay cái ngày Phật đản chúng ta nói, chúng ta muốn lồng vô cái vấn đề Đức Phật đản sanh để chỉ cho mình ngộ vô sanh và chỉ cho mình để vãng sanh. Chỗ này đại chúng lắng nghe. Đức Phật đản sanh ra đời chỉ cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh để ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là sống với tâm vô sanh. Nhớ chỗ này. Mà muốn sống với cái tâm vô sanh trong một đời này để liễu sanh thoát tử thì chỉ có pháp môn niệm Phật thì chúng ta mới vãng sanh Tây Phương, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh thì chúng ta mới chấm dứt sanh tử luân hồi trong một đời. Chứ còn không, nếu mà mình làm theo cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu vô lượng đời kiếp để mà tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn và đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông thì phải trải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ngài nói con đường này nó du khê lắm, con đường này nó khó đi. Mà thực sự Ngài đến hôm nay để mà ở cung trời Đâu Xuất mà thị hiện để thành một vị Bồ Tát, để thành Phật, thì Ngài nói rằng là vô lượng đời kiếp ta đã mang nhiều cái thân. Trong câu chuyện tiền thân của Ngài, Ngài nói mang thân làm gà, làm vịt, làm bò, làm heo, làm chó, nhiều loại thân để sanh tử luân hồi. Sau khi đó rồi Ngài mới giác ngộ được, rồi bắt đầu là Ngài mới hành cái hạnh của bố thí. Nội tài đó là buông bỏ tất cả những cái gì trong thân thể mình, ai sinh là cho hết. Cho nên trong kinh mới nói là trong tam thiên đại thiên, là trong cõi ta bà này không đâu là không có thân xác và không có cái sự bố thí của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Kinh khủng chưa? Mình làm nổi không? Không làm nổi. Thực sự không đủ sức và cái căn cơ mình làm không nổi. Cho nên Ngài mới ra đời để Ngài chỉ cho chúng ta là pháp môn tịnh độ. Vì vậy cho nên hình ra chư tổ, nhất là Hòa Thượng Tịnh Không hay nói đó là gì? Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, chư Phật sở dĩ ra đời là nói đến cái bổn nguyện siêu thắng vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Do bổ nguyện của Đức Phật A-di-đà phát đại nguyện rằng bất cứ một vị Phật nào thành Phật trong một tha phương quốc độ nào mà không nói đến cái y báo là cảnh giới của con, không nói đến là 48 lời nguyện của con và không giới thiệu đến cái danh hiệu của con thì thề tôi không thành ngôi chánh giác. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Vì cái bổ nguyện của Đức Phật A-di-đà là như vậy, cho nên tất cả chư Phật thành Phật ở tha phương quốc độ nào đều nói đến cái bổ nguyện chánh báo và y báo của Đức Phật Di Đà. Nào, cho nên mới nói là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Cho nên cái con đường muốn chấm dứt nghiệp báo khổ đau, cái con đường muốn thoát ly sanh tử, cái con đường muốn nhận diện được cuộc đời này là khổ, thì người này phải thành tâm niệm Phật, phải thành tâm niệm Quan Âm. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát nguyện sao? Ai khổ, khổ cầu con không được phải không? Cầu con trai không được phải không? Niệm Quan Âm cầu con trai. Ấn Tổ hay nhất trong văn sao? Khổ có con gái rồi, mình cầu con trai không được, niệm Quan Âm cầu được con trai. Rồi có con trai rồi cầu con gái, niệm Quan Âm thành kính thờ Ngài được con gái. Rồi cầu phú quý là do mình bằng cùng nghèo không biết bố thí cúng dường, bây giờ mình cầu phú quý, niệm Quan Âm cầu phú quý. Rồi có người mình hay bệnh tật do mình sát sanh nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này mình cũng sát sanh và ăn thịt chúng sanh, thọ mạng mình ngắn, bây giờ mình thành tâm niệm Quan Âm, lòng từ mở ra thương chúng sanh, cho nên phát tâm ăn chay, thọ mạng kéo dài. Người này nghèo khổ cùng cực không biết bố thí, tâm bẩn chật rít rắm keo kiệt, niệm Quan Âm lòng từ mở ra biết bố thí cúng dường, người này thành phú quý, đại gia tỷ phú. Hay không? Rồi cầu đại niết bàn, người này luân hồi sanh tử, mình niệm Quan Âm cầu đại niết bàn được đại niết bàn, niệm Quan Âm cầu vãng sanh được vãng sanh, niệm Phật cũng thế. Thì đây là cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra nói trong bộ kinh Pháp Hoa, đó là phẩm phổ môn để cho chúng ta hiểu được cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm nói kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ cho chúng sanh trong thời mạt pháp là 10.000 năm, chánh pháp 1.000 năm đã qua, tượng pháp 1.000 năm cũng đã qua. Còn lại 10.000 năm mạt pháp là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp cộng lại là 12.000 năm. Đó là cái quỹ trong quá trình chánh pháp và tượng pháp, quỹ thời gian trong quá trình chánh pháp và tượng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Qua khỏi 12.000 năm rồi thì lúc này là Bồ Tát Di Lặc ra đời. Thì Ngài nói là trong cái thời mạt pháp 12.000 năm còn lại, nếu mà chúng sanh biết tu pháp môn tịnh độ thì liễu sanh thoát tử rất là dễ dàng. Mà nếu mà chúng ta không tu pháp môn tịnh độ thì Ngài hay dùng cái danh từ là gì? Đói thì uống mà khát thì ăn. Đói phải ăn chứ, mà đói là uống không hợp thời. Lạnh thì mặc áo mỏng lép, mùa đông thì mặc áo mỏng, rồi mùa hạ thì mặc áo dày, không hết thời. Cái lý này rất là sâu mà hay. Cũng như là thời mạt pháp này, căn cơ chúng ta tu pháp môn tịnh độ là thành tựu. Nếu mà đủ tính hạnh nguyện và đủ thiện căn phước đức nhân duyên, và lúc lâm chung mình niệm được 10 niệm là mình thành tựu rất dễ dàng. Nếu mình tu pháp môn tịnh độ là hợp thời, là đói ăn khát uống. Mùa đông thì mặc áo ấm lông cừu, mùa hạ thì mặc áo mỏng, hợp thời. Người này tu hợp thời. Ngài hay dùng ví dụ như vậy. Khổ không, khi đến đây hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng không cầm được gì, sắc thân này cũng bỏ lại. Ngài chỉ cho chúng ta là cái những cái mà hữu hình là hữu hội, nhà cửa, thân thể, vật chất, tiền bạc, tất cả đều là con số không. Khi mình lâm chung, mình ra đi, chỉ còn lại cái nghiệp thiện và ác. Nếu thiện là sanh lên cõi trời, làm người lại được đầy đủ của cải vật chất sung sướng. Nhưng Tổ Ấn Quang nói là cõi người, cõi trời, hai cõi này cũng không phải là chỗ chúng ta ở. Nếu mà tích thiện sanh vào cõi trời, hay là tích thiện để đời sau làm vua chúa, hoặc là xuất gia làm tăng nghe một hiểu trăm ngàn, thì vẫn là luân hồi sanh tử, vào đường quanh lối rẽ, không nên đi. Thế mà có một số các vị nói rằng là đời sau tôi phải làm người lại để xuất gia làm tăng và độ chúng sanh, chứ vãng sanh rồi ai độ? Đủ khả năng để độ. Như Bồ Tát Hổ Minh nè, ra đời để độ chúng sanh được. Còn mình không phải là Bồ Tát thì đừng có làm như Bồ Tát. Độ sanh thực sự đủ duyên thì mình giúp cho họ, chứ không phải là mình bỏ cái chuyện độ sanh. Đủ duyên là mình giúp cho họ, còn nếu không đủ duyên thì không thể nào độ cho họ. Cho nên chúng sanh ở cõi ta bà này là gọi là kham nhẫn, gọi là can cường, cứng đầu, khó độ. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thị hiện vào cõi này là Bồ Tát Hổ Minh đó, thì chư Phật phải tán thán. Vì cái việc mà ra đời để độ sanh thì biết chúng sanh đó, họ chìm lắng ở trong cái sanh tử luân hồi và nghiệp báo, họ ăn thịt chúng sanh mà kêu họ bỏ là dễ gì mà họ bỏ, họ tạo nghiệp thành khối rồi. Rồi tâm sân hận, tâm tham ái, tâm si mê mà kêu họ để mà thay đổi á, thì cái chuyện này khó, cực kỳ khó. Mà Đức Phật ra đời làm được chuyện này và chỉ cho chúng sanh được điều này thì cho nên chư Phật phải tán thán. Đó. Thì cái điều mà khổ không, vô thường và vô ngã, đây là cái giáo lý mà ngài nói rải rác trong kinh Tạng. À, quý vị thấy cái cảm nhận vô thường không? Vừa bắt đầu nhập thai thì chúng sanh vì nghiệp ái vào trong đó, tinh cha huyết mẹ kết tinh thành một cái thân thể mình. Rồi có những cái tâm thức của mình đi vào ở trong thai cha mẹ, nhưng mà mình không đủ duyên để sanh ra thì tự nhiên thức khác thay thế vô làm con người trong cái thai đó. Cho nên Ấn Tổ nói gọi là thức thay thế cũng có. Có thể là nhiều người mang nhiều cái thai mà mình ở trong đó rồi mình không đủ duyên để mình sanh ra làm người, rồi mình thay thế thức khác vô rất là nhiều. Không biết bao nhiêu lâu mình mới làm lại được con người như ngày hôm nay đó. Mình ngồi đây, thời gian rất là dài. Đó. Vì vậy cho nên cái luân hồi nghiệp báo thực sự là đáng sợ. Nhưng mà mình thì thấy bình thường, không có chuyện gì hết. Hôm bữa chúng tôi nói với chú Duyên, đang đứng nhìn thấy cái con cá nó bơi dưới cái hồ. Chúng tôi có nói con cá thực ra khi người ta chuẩn bị giết nó cũng không biết đâu. Nó không biết chuẩn bị nó chết đâu. Rồi con người của mình chuẩn bị gặp nạn thọ mạng hết cũng không biết luôn. Thấy không? Thấy nghiệp chướng nó ngăn che. Rồi con người của mình gặp khổ đau, rồi gặp cái trắc trở, chướng ngại cũng không biết luôn. Nó đến thình lình với mình lắm. Đó, mọi người đang ngồi như vậy, đùng cái ngày mai ra ngày người đó chết mất. Họ không biết. Vậy mà những người họ đắc đạo được rồi, họ biết gặp những cái nạn gì, qua như thế nào, họ trả ra sao, họ biết hết. Do họ có những cái thần thông và có cái khả năng từ nơi trong cái tự tánh nó phát hiện ra. Còn mình bị nghiệp lực ngăn che hết toàn bộ, không làm chủ được cái gì cả, đi cũng phải mượn theo xe máy bay. Còn những người mà họ có thần thông là họ dùng thần túc thông là họ đi trên không trung, cũng như là ngày Mục Kiền Liên hay là Tỳ Thiên Đại Thánh trong phim, họ đi rất dễ dàng, mình bị chướng ngại hết trơn. Ăn uống thì gì, đói thì phải ăn vào, rồi no quá cũng khó chịu, rồi ăn nhầm chất độc cũng chết, hoàn toàn nằm trong cái cõi này là khổ, không vô thường vô ngã, không có cái gì bền chắc hết cả. Thế mà chúng ta vẫn dửng dưng sống bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Thực sự Phật ngài suy nghĩ và ngài tìm mọi cách để mà giúp cho mình thoát khỏi luân hồi, giống như cha mẹ thấy mình đang khổ để muốn cho mình thoát khổ, mà mình thì dửng dưng, đúng không? Tuy nhiên một số Phật tử chúng tôi cảm nhận thấy về chùa tấm lòng mộ đạo là vì cái khổ quá. Quý vị thấy Bồ Tát Tất Đạt Đa khi mà ngài ra đời rồi thì hiện đản sanh, rồi thì hiện rời khỏi cung vua để xuất gia, phải là một vị Bồ Tát mới làm cái điều này được. Vợ đẹp con xinh, rồi ngai vàng điện ngọc, rồi tất cả quyền y đầy đủ hết, mà từ khước hết để đi xuất gia, thì quý vị biết đây là Bồ Tát mới làm được, chứ không phải là chuyện phàm phu chúng ta làm được. Còn riêng phàm phu chúng ta là phải khổ, nó vùi dập cho lên bờ xuống ruộng, gặp nhiều cái việc khổ đau rồi chúng ta bắt đầu mới rời khỏi những cái vấn đề mà bị trói buộc quyến luyến đó, đúng không? Chứ còn bình thường chúng ta mà giác ngộ thì hơi khó. Cho nên mình nhìn mình thấy thân phận mình là phàm phu, phàm phu nghiệp lực nó vây bủa rồi chúng ta mới có thể là giác ngộ. Còn nếu mà ngài là gì, nghiệp lực không còn cho nên không vây bủa, mà ngài tự giác ngộ, cho nên bậc đáng tôn kính, đúng không ạ? Bậc đáng tôn kính. Nãy giờ chúng tôi nói cũng hơn nửa tiếng, giờ đây chúng tôi nói đến cái 15 công đức tấm Phật. Nãy thầy Nhuận Minh có đọc ra 15 cái công đức tấm Phật. Trong này nó có cái công đức đầu tiên là luôn biết hổ thẹn, mà nãy thầy Nhuận Minh gọi là thường tàm quý.
thường biết hổ thẹn. Vô tàm là không biết hổ thẹn với mình, mà vô quý là không biết hổ thẹn với người. Cho nên Ấn Tổ ngài có cái tên là Thường Tàm Quý Tăng. Cho nên thành ra tất cả những cái gì mà trong văn sao của Ấn Tổ là điều y trong kinh ngài nói ra hết. Ngài lấy từ trong kinh hết, cho nên ngài nói yên tâm. Nếu mà đọc vào trong văn sao, để hành trong văn sao, để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là không ngoài kinh đâu. Chắc chắn là không có lạc đường lầm lối đâu. Cái công đức đầu tiên là gì? Thường biết hổ thẹn, luôn biết hổ thẹn. Cái chữ hổ thẹn này nó hay vô cùng. Ngài coi nếu thí dụ mình làm những điều xấu ác, rồi mình được một cái tiếng khen, mình thấy mình nở mũi ra, mình thấy mình hãnh diện hơn, phải không? Thì ngài nói nếu mà thực sự cái người đó, lắng nghe nè, mà danh không đúng với thực, có nghĩa là người ta không tốt mà được người khác khen, rồi họ cũng cũng bám theo đó, là họ thấy họ là một người quan trọng hơn và một người tốt hơn trong các thiên hạ và một người giỏi hơn các thiên hạ. Ngài nói nếu mà một người được như vậy mà danh mà có thực á, tức là cái danh người ta xưng như vậy mà họ được tốt như vậy mà khoe khoang á, thì người này cũng vứt đi, không xài được. Một thời gian ngã mạng đó là cái công đức phước báu gì nó tan mất hết. Danh như vậy mà được thực như vậy, có nghĩa là người ta có khả năng làm được như vậy mà khoe khoang khoác lác cho ta đây là giỏi, thì ngài nói người này cũng không có dùng được. Lắng nghe chỗ này nha. Cho nên mình mà biết mình là giỏi rồi, ẩn kính tài năng liền, đừng có khoe khoang khoác lác. Mà khi khoe khoang khoác lác là mất hết tất cả những cái khả năng của mình sẵn có, thì ngài kêu là cũng không xài được. Còn nếu mà danh không hợp với thực á, tức nghĩa là bản chất của mình không tốt như vậy, mình không giữ được nhâm giới mà mình tự xưng mình là Phật tử, ví dụ vậy đi, mà danh không có đúng với thực á, thì ngài nói không có cái gì hổ thẹn bằng. Ngài dùng danh từ nặng hơn là không có cái gì nhục bằng. Ghê không? Cái chỗ này chúng tôi đọc, chúng tôi chiêm nghiệm rất sâu. Vì vậy cho nên thành ra luôn biết hổ thẹn. Mà cái người biết hổ thẹn là người này sẽ gì? Là người này sẽ tôn kính người khác, người này biết hạ thấp mình xuống. Cho nên thành ra trong văn sao là gần như là Tổ sư Ấn Quang ngài tự chê mình. Ngài kia là nhỏ tôi thiếu học, lớn lên không biết gì, ăn bám phổ đà, sống hơn 50 năm nay chả biết được gì. Các hạ hỏi thì tôi biết cái gì thì tôi đáp cái đó thôi, chứ tôi không phải là người thiện hữu trí thức, tôi không phải là người đại thông gia. Kinh khủng không? Bồ Tát coi như là cổ Phật Đại Thế Chí mà khiêm hạ như vậy, mà biết hổ thẹn như vậy. Cho nên hôm nay mình lên mình tắm Phật, cái công đức đầu tiên là mình biết hổ thẹn. Biết hổ thẹn với tội lỗi, biết hổ thẹn với nghiệp chướng của mình. Và nhìn ngài cũng là một chúng sinh tu hành, bây giờ thành một vị Bồ Tát, còn mình là người phàm phu, bây giờ còn ngồi đây. Hổ thẹn không? Hổ thẹn. Hôm nay cái công đức này phải nhớ hả? Mà khi người xuất hiện trong tâm biết hổ thẹn là người tấn tu đạo nghiệp nhanh nhất. Người biết hổ thẹn là người tấn tu đạo nghiệp rất nhanh. Và công đức của người này bắt đầu vượt trội lên. Thường Tàm Quý Tăng. Tên hay không? Lấy bút hiệu của ngài là Thường Tàm Quý Tăng. Những cái bộ sách đầu tiên của ngài đưa ra là không lấy hai chữ Ấn Quang mà Thường Tàm Quý Tăng. Quý vị cảm được cái điều chúng tôi nói không? Lắng nghe cái công đức thứ hai, phát tính tâm thanh tịnh. Hôm nay mình đi tắm Phật, mình có lòng tin rằng Bồ Tát Tất Đạt Đa ra đời chỉ cho mình cái phương pháp luân hồi, nghiệp báo, sanh tử, khổ không, vô thường, vô ngã, và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật trong tương lai. Niềm tin tuyệt đối, niềm tin thanh tịnh, tính tâm thanh tịnh, tin điều này bắt đầu trong tâm mình có công đức. Cái giáo lý này giáo lý căn bản. Trong văn sao Ấn Tổ hay nói vô thường, luân hồi, nghiệp báo, khổ không, vô ngã, rồi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sẽ thành Phật trong tương lai. Đó là một cái giáo lý mà cuộc đời của Đức Phật ra đời trong cái biểu tượng đó, có được những cái triết lý chứa ẩn trong đó. Rồi thứ hai là lòng dạ ngay thẳng. Cái người mà lòng dạ không ngay thẳng, ví dụ mình nói một đường mình làm một ngã, thương người đó nhiều lắm mà thực sự mình hại người đó. Cái miệng thì nói thương mà mình hại người đó, làm cho họ phải khổ đau. Thương chúng sanh nhiều lắm mà về gặp thịt cá ở nhà là không tha, quất liền. Có thương không? Thương ngoài miệng. Cái miệng thương mà cái lòng không thương, là lòng dạ không ngay thẳng. Miệng nói một đường mà tâm nghĩ một ngã,
Tôi giúp anh, tôi muốn giúp cho anh. Bây giờ tôi nghèo quá rồi, tôi mà có của tôi giúp cho anh liền. Thôi giờ anh giúp cho tôi. Thì cái người ta giúp cho mình để già bữa có của, cái keo kiệt, bổn sẻn, không giúp cho người khác. Thì lòng dạ không ngay thẳng. Mà người mà lòng dạ không ngay thẳng này gặp chướng ngại hoài, mà không gặp chướng ngại thì cũng chết trẻ. Lắng nghe cho kỹ. Bây giờ muốn lòng dạ ngay thẳng thì sao? Nhìn tôn tượng của Bồ Tát, Ngài vô lượng đời kiếp đã bố thí cúng dường, và trang nghiêm thân tướng của Ngài là từ nơi phước đức và trí tuệ. Khi mà mình nhìn biết được như vậy thì mình phải gì? Lòng dạ ngay thẳng. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ nói, nếu mà mình khởi niệm lên trộm cắp, hoặc là giữ của cho người khác, hoặc là dùng mọi thủ đoạn để mà trộm cắp, thì trong mạng của mình sẽ mất hết tất cả những cái gì mà có, mà gấp trăm ngàn lần có so với cái mình lấy. Cái mình lấy không là bao, chỉ một phần. Mà khi khởi niệm lên trộm cắp như vậy là trong mạng mình mất gấp trăm ngàn lần so với cái mình lấy, do lòng dạ không ngay thẳng. Mà khi mà cái người này mà họ chân thật, họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú để bi, họ tu tập, thì cái lòng dạ họ ngay thẳng, tâm họ chân thật, không có ai phá vỡ được cái tâm chân thật này. Còn nếu mà không có công phu tu tập thì tâm phàm phu khởi lên là tham sân si chế ngự toàn bộ. Mà tham sân si nó chế ngự toàn bộ thì gì? Thì bị nó hại và nó làm chủ bản tâm, nó làm cho lòng dạ mình không ngay thẳng. Họ mở miệng ra là nói sai sự thật, sợ thiệt thòi cho mình. Còn cái người mà họ có lòng dạ ngay thẳng rồi, họ mở miệng ra họ nói, dầu cho họ bị tan xương nát thịt, họ vẫn nói ra sự thật để làm gì? Đã giữ cái công đức lòng dạ ngay thẳng. Đây là một loại công đức. Cái thứ tư là gần gũi bạn lành. Hôm nay về tấm Phật thấy bạn lành không? Quá lành đấy nhé. Lành không? Có ai mà vô trong này hôm nay dự lễ tấm Phật mà mình suy nghĩ là không biết người đó có lương lẹo cho mình hay không? Cái chỗ này là cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh tấm Phật, chứ không phải chỗ làm ăn. Nếu mà cái chỗ làm ăn để mà đôi co giá cả thì mình sợ người ta lừa lọc mình, đúng không? Chứ còn vô đây là gặp toàn là bạn lành không? Ai cũng nở nụ cười, đúng không? Ai cũng hoan hỷ uống nước rồi ăn bánh, rồi mọi người sống một cái trang hòa trong một cái pháp hội để mà mình làm lễ tấm Phật. Bạn lành không? Đúng không ạ? Không biết họ về nhà họ là người ác không biết, chứ vô đây là lành á, yên tâm đi. Đúng không ạ? Rồi. Cái thứ năm là nhập trí tuệ vô lậu. Thiên thượng, thiên hạ. Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn là chỉ có cái chân tâm thanh tịnh, là trí tuệ vô lậu là quý báu hơn hết. Cái chỗ này là cái chỗ mà khó giảng ấy nha. Thì khi mà mình thấy tay chỉ trời, tay chỉ đất là mình hiểu được cái giáo lý gọi rằng là nói đến cái giáo lý gọi là chân ngã. Nói đến thể tánh thanh tịnh là trí tuệ vô lậu rồi. Và hình tướng của Ngài như vậy mà mình tắm lên được cái phước báu như vậy. Mình làm như vậy, được như vậy. Và mình nói như vậy thì được như vậy. Mình nghĩ như vậy thì được như vậy. Nếu nghĩ ác thì được ác. Điều ác đến, nghĩ thiện là được điều thiện. Mà nghĩ về công đức tịnh nghiệp là được công đức của tịnh nghiệp. Cho nên tất cả đều do tâm chiêu cảm hết. Nghĩ sao nó ra như vậy hết. Công đức thứ bảy là luôn thọ trì chánh pháp. Khi mình về đây thì khi mà hồi nãy giờ chúng tôi nói những cái giáo lý chánh pháp như vậy là quý vị đang thọ nhận, đúng không? Mà khi mình thọ nhận nhưng mà không gìn giữ, cho nên thành ra cái người mà họ thành tựu được cái chánh pháp là họ phải thọ và trì nữa. Hai điều. Thọ là nhận. Chúng tôi đưa cho quý vị cái bánh, đưa cho quý vị thức ăn, quý vị thọ nhận rồi ăn gìn giữ đó, hoặc là đưa tiền, hoặc là đưa cái gì đó mình nhận rồi mình gìn giữ. Đưa chánh pháp, đưa kinh, đưa văn sao, nhận gìn giữ thực hành theo thì mới thành tựu được. Chứ mà thọ nhận về vứt đó, không có hành trì thì không kết quả được. 8. Có thể thực hành theo lời Phật dạy, chính tùy ý vãng sanh và vuốt độ thanh tịnh của chư Phật. 10. Nếu sanh trong hàng người thì sẽ sanh trong gia đình tôn quý, giàu sang, được mọi người cung kính và ai nấy cũng đều hoan hỷ. Vậy lắng nghe chỗ này. Bây giờ mình muốn sanh vào trong gia đình tôn quý thì bây giờ phải làm sao? Bắt chước theo cái hạnh của Bồ Tát Tất Đạt Đa, là Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đâu Xuất. Vì sao Ngài sanh được cung trời nội viện Đâu Xuất? Ngài làm nhiều điều thiện, bố thí tài, đem của cải vật chất bố thí. Nội tài thân thể của Ngài cũng có thể là cho người ta những cái gì người ta cần. Bắt chước theo cái hạnh nguyện của Ngài thì khi cái người mà thực hành tài thí, đời trước họ không có bố thí tài, nhưng đời này họ có bố thí tài, thì người này trong một đời thay đổi vận mạng. Như bản thân chúng tôi đời trước thực sự là người không biết bố thí cúng dường, sanh vô gia đình nghèo, rồi bản thân cũng bệnh tật nghèo khổ thiếu thốn. Từ khi bắt đầu là phát tâm giảng pháp, rồi giúp đỡ những người nghèo, phóng sanh, rồi nuôi các cụ, lo lắng cho các vị thầy vân vân, thì trong mạng mình bắt đầu có tiền thì phước báu nó sẽ đến. Như vậy hôm nay mình muốn có phước báu đến với mình thì mình học theo cái hạnh của Bồ Tát Tất Đạt Đa là phải bất tâm bố thí cúng dường. Rồi muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Bố thí pháp. Muốn có được sức khỏe và thọ mạng kéo dài là bố thí vô ý. Được chưa? Rồi. Và cái thứ 11 là công đức sanh trong chốn nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tưởng nhớ đến Phật. 12 bè lũ ma quân không thể tổn hại và não loạn. Thứ 13 có thể hộ trì chánh pháp trong thời mạt pháp. Thứ 14 là được 10 phương chư Phật gia hộ. Cái này là nói đến cái sự cảm ứng. Hôm nay mình về mình tắm Phật, mắt phàm không thấy như vậy, chư thiên long thần hộ pháp chư Phật, dõi theo người đó để hộ trì, vì người đó tôn kính một vị Bồ Tát xuất hiện ở cõi đời này làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên thành ra khi mình tôn kính như vậy thì cái tần số của mình, cái tâm thức của mình cảm được chư Phật theo để hộ trì và gia hộ cho mình. Và thứ 15 đó là sớm được thành tựu ngũ phần pháp thân. Hồi nãy thầy Minh đọc đến đoạn này, nhưng mà ngũ phần pháp thân đó là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nếu người mà giữ giới thì thực sự tâm người này, thân người này là thanh tịnh nhất. Dẫu cho thân người này đẹp để họ xịt nước thơm, rồi họ làm cho thiệt sạch sẽ đi nữa, mà họ không giữ được năm giới thì thân thể người này vẫn ô nhiễm, tâm thức người này vẫn ô nhiễm, không phải là được thân thể sạch sẽ thanh tịnh. Cho nên thành ra là cái việc giới luật của nhà Phật mà giữ được là thân tâm người này là sạch sẽ nhất, không bị ô uế. Công đức thứ 15. Còn 10 phút nữa đó là 7 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu vào nghi lễ tắm Phật, tầm khoảng 1 tiếng hoặc là hơn tiếng một chút, bởi vì hôm nay số lượng khá đông. Mà chút nữa trước khi tắm Phật thì chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở một chút xíu để mình trang nghiêm thanh tịnh, ngồi lắng lòng thanh tịnh để mình chờ đợi ha. Cái điều mà chúng tôi muốn nói thêm cho quý vị hôm nay nữa đó là cái việc mà muốn cho được thân tâm mình thanh tịnh về để tắm Phật, và sau khi tắm Phật xong rồi mình vẫn về giữ được cho cái tâm mình thanh tịnh, thì có 4 chữ này đại chúng lưu tâm, lắng nghe kỹ. Quanh quẩn đâu cũng là trong văn sao. Mọi người hồi nãy nghe chúng tôi cũng lạ, ngày Phật Đản mà nói khai thị những lời của tổ sư Ấn Quang ở trong văn sao, đúng không? Hầu như là những điều chúng tôi nói ra hôm nay là để toàn tâm trong văn sao, cho nên thành ra nó nhập tâm trong đó là thường chúng tôi nói. Có một số các vị họ nghe không nổi, nghe do không nổi. Một số các vị mà họ có duyên với tổ sư Ấn Quang, có duyên với văn sao, rồi họ nghe một cái là họ cảm xúc. Như thầy Tánh, thầy đọc hết 3 bộ văn sao, tâm biên, tục biên, chánh biên, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nghe. Mà khi mà chúng tôi nói ra, chúng tôi biết cái cảm giác của thầy là thích thú, cực kỳ thích thú văn sao. Mà có một số những người họ nói rằng là thầy tâm đắc quá rồi thầy buộc người khác, chứ người khác không thích. Chúng tôi nói quý vị tu tịnh độ mà không theo văn sao là quý vị lên bờ xuống ruộng, gặp chướng ngại hoài, trắc trở hoài, chịu không nói. 4 chữ gì lắng nghe nè, 4 chữ gì? Thanh tâm quả dục. Muốn giữ cho được tâm thanh tịnh từ ngay bây giờ cho đến về nhà sống với gia đình. Và cái điểm mốc là Phật lịch 2566, dương lịch 2022, bắt đầu mình làm cái lễ tắm Phật này là mình giữ 4 cái chữ này. Nãy giờ nói nhiều quá rồi, coi như mình quên. Thôi giờ giữ 4 chữ này đi. Thanh là thanh tịnh. Muốn tâm mình thanh tịnh, 4 chữ là thanh. Thanh là thanh tịnh, tâm là cái tâm thức của mình, quả là ít ham muốn hoặc là chế ngự, dục là sự ham muốn tài sắc danh thực thì. Thanh tâm quả dục nghĩa là muốn cho tâm thanh tịnh, tâm an vui, tâm được trí tuệ, tâm thoát ly sanh tử luân hồi để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phải bớt ham muốn về tài sắc danh thực thì, bớt ham muốn để mà lo cho cái thân này nữa luôn. Thanh tâm quả dục, có của xài chơi không có thôi. Có vợ có chồng là để sanh con cái, xong rồi thôi chấm dứt. Làm được không? Cái chuyện này khó vô cùng, không phải dễ làm. Bao nhiêu người bây giờ lao đi kiếm tiền, mình kêu họ bây giờ không cần thì làm sao họ sống? Giờ cần như thế nào? Cần là khi trong mạng mình nó có, nó đến mình xài. Trong mạng mình không có, mình biết không có, mình an vui sống với nó. Sống trong ngũ trược ác thế này, sống trong cái dòng đời sanh diệt này, nhưng tâm mình là thanh tâm quả dục, thì mình không bị cái dòng đời sanh diệt này nó nhậm chìm mình. Làm được không? Khó chứ không phải dễ. Muốn cho tâm thanh tịnh thì thực sự người này phải thường xuyên niệm Phật, thường xuyên niệm Quan Âm, một ngày 50 biến chú Đại Bi. Nhưng hôm nay ngày lễ chúng tôi cũng không bỏ, sáng dậy 2 giờ mấy cũng 25 biến, hồi nãy trước khi lên trên này cũng tụng 25 biến lễ Quan Âm, lễ Phật, cố gắng không bỏ, giữ 25 biến hoặc là 50 biến hoặc là 75 biến, giữ như vậy để cho cái mức công phu của mình nó không có bị thối chuyển. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Mà khi mà có cái pháp Đại Bi trong người mình rồi thì sao? Hộ thân, hộ tâm, hộ quốc, tâm mình thanh tịnh. Lúc trước là từ 2007 đến 2016 là gần như là theo Hòa Thượng Tịnh Không chỉ 4 chữ A Di Đà Phật, không niệm Quan Âm. Lúc trước đó là chúng tôi cũng có niệm Quan Âm, không trì chú Đại Bi. Thực sự cái pháp này Hòa Thượng Tịnh Không dụng công đắc lực có thành tựu. Mà Tổ sư Ấn Quang nói, con người mình ăn một thứ gạo ăn hoài ăn không nổi, ngán. Ăn một thứ rau ăn hoài nuôi không nổi, ăn không nổi. Nuôi thân phải nhiều loại rau, nhiều loại gạo. Tu cái pháp môn tịnh độ để vãng sanh còn phải có trợ hạnh. Trợ hạnh là gì ạ? In tượng Phật, phóng sanh, trì thêm thần chú Đại Bi, niệm Quan Âm, làm tất cả những việc lành, lấy cái trợ hạnh này cùng với chánh hạnh để độc hành. Vừa rồi đây có cái lá thư mà ngày mai nếu có thời gian thì mình đọc lắng nghe cái chỗ này. Cái vị đó hỏi Ấn Tổ, nói rằng là niệm Phật chỉ là chuyên nhất, giống như là Ngài Thiện Đạo mới nói là chuyên tu mới có thể vãng sanh được. Còn Ngài nói trì thêm chú Đại Bi, niệm Quan Âm, rồi làm tất cả các việc hạnh nó xen tạp làm sao vãng sanh. Thì Ấn Tổ nói này, ông không thấy Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Vĩnh Minh Duyên Thọ là tổ thứ 6 trong Tịnh Độ Tông. Ngài Vĩnh Minh một ngày làm 1000 điều thiện, tụng một bộ kinh Pháp Hoa, thì như vậy có xen tạp hay không? Nếu mà bậc thượng căn thượng trí, nếu không nói cho họ điều này thì họ cứ chấp vào trong đó là chuyên nhất theo Ngài Thiện Đạo. Rồi bậc hạ căn hạ trí họ đi theo như vậy, họ hành không nổi. Có những người đủ duyên là chuyên tu như Ngài Thiện Đạo, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Ngài dùng danh từ đó là viên tu, tức là viên tu là tu thêm những pháp môn khác cũng không chướng ngại. Mà tất cả những cái trợ hạnh đó quy về là nguyện bản sanh Tây Phương thì trợ nó cũng quy về cho chánh. Cho nên một số các thầy khi ở đây đi ra, và một số quý Phật tử khi lúc trước mà nghe chúng tôi giảng thì không đồng tình về cái chuyện mà trì thêm Đại Bi nó xen tạp, họ không chịu. Niệm theo Quan Âm như vậy là niệm Phật nó bị loãng đi, Phật Di Đà cũng không có phải gia hộ được như Quan Âm à. Được chứ. Mà vì sao Ấn Tổ lại kêu niệm Phật là niệm theo Quan Âm? Có cái lý do chỗ này. Có lý do chỗ này. Cái ngày tống Phật hôm nay, ngoài cái thời gian nghi lễ rồi nghe múa rồi đáng lẽ chương trình hôm nay có hát, nhưng mà tìm ca sĩ không có. Mấy hôm nay ngày Phật đản cho nên ca sĩ đắt quá. Mà thôi bây giờ khỏi luôn, để mình dẫn nhạc hát thôi giờ cho. Đi sao? Nhưng mà nãy giờ quý vị nghe thấy cũng an vui chứ đâu đến nỗi mà có hát mới vui đúng không ạ? Cái đó phụ họa mà, cành nhánh thôi. Thực sự hôm nay chúng tôi nghĩ là quý vị Phật tử ở phương xa, nãy chúng tôi thấy xe cũng khá nhiều, và các huyện, các chân thành, thành phố Đà Lạt và một số Phật tử ở đây, chúng tôi cảm nhận thấy là thích thú nghe thầy Minh đọc. Mà cái giọng thầy Minh đọc là chúng tôi nghe là thôi mùi bẩn, quý vị hoan hỷ trong văn sao đúng không ạ? Mà chúng tôi nói là gần như là quý vị có tâm đắc trong này, xứng đáng trong cái buổi lễ tấm Phật đúng không ạ? Xứng đáng. Nhớ cái việc mình công phu để làm sao để nó xuất hiện được cái tâm là thanh tâm quả dục. Tổ Ấn Quang nói là cái việc mà niệm Phật để cầu Phật cảm ứng gia hộ là cái phần của Phật phải cầu rồi. Lúc tụng kinh thấy Phật đang hiện diện trước mặt, giống như Phật đang ban pháp âm. Lúc lễ Phật thấy Phật đang hiện diện, chứ không phải mong Phật xuất hiện nha, nó khác ha. Lấy thấy Phật đang hiện diện. Lúc lễ Quan Âm là thấy Bồ Tát Quan Âm đang hiện diện. Cái phần cảm ứng đó là có. Nhưng mà riêng cái bản thân của mình phải khống chế được cái dục vọng, thì từ cái tâm khống chế được cái dục vọng bằng cách là thanh tâm quả dục, là ít ham muốn, bằng cách là đoạn trừ tham sân si, là bằng cách là mình làm cho thanh tâm tịnh đó. Mà cái tâm thanh tịnh đó cộng lại với công đức niệm Phật thì tâm Phật với tâm mình nó tương ưng. Chỗ này là chỗ bí quyết để mà mình dụng công, hết sức tế nhị cái chỗ này. Nếu mà một mặt là dụng công mà một mặt là cứ ngã mạn tham sân si để cho phiền não lẫy lừng, thì ra công nhiều như con giả tràng xe cát biển đông mà cái kết quả lại ít. Có nhân đó, có cách dụng công đó, có thời gian dụng công đó, nhưng mà kết quả không có. Không khống chế được dục vọng. Mà cái khống chế được dục vọng ở đây, ngoài cái việc mà mình bản thân tự khống chế mà cần phải nhờ đại chúng. Quý vị thấy hôm nay có cái đại chúng đi dâng đèn, dâng hoa, rồi mình đang ở trong một cái đạo tràng này, tự nhiên nó giữ cho thân tâm mình trang nghiêm, đúng không? Cho nên là nói cái người mà phải bậc căn thượng thượng, họ ở một mình trong nhà tối, họ ở riêng một mình, tâm họ vẫn thành kính như là ở đối trước Phật Bồ Tát và đại chúng, thì căn lành người này là phải sâu dày. Chứ không, họ không làm được. Họ ở một mình hoặc giả là không ai biết đến thì họ sẽ giải đại ngay, họ giải đại ngay. Cho nên cần phải có cái đức đại chúng, gọi là đức chúng như hải. Đức chúng như hải. Cho nên thành ra suốt cuộc đời của Tổ Ấn Quang, từ 21 tuổi xuất gia cho đến 80 tuổi không rời đại chúng, Phổ Đà, Pháp Vũ, Linh Nham, Sơn Tự, không rời đại chúng. Ngoài hai thời sáng tối công phu, lắng nghe chỗ này nè, ngoài hai thời sáng tối công phu, nếu đại chúng tụng Lăng Nghiêm thì tụng Lăng Nghiêm, nếu đại chúng tụng Phổ Môn như mình ở đây thì tụng Phổ Môn, nếu đại chúng tụng Di Đà thì tụng Di Đà, nếu đại chúng tụng Pháp Hoa thì mình tụng Pháp Hoa. Hai thời đó là uyển chuyển theo đại chúng, không có quan trọng là buộc phải là chuyên nhất tùy duyên. Nhớ chỗ này nha, hai thời sáng tối theo đại chúng. Có người hỏi Lăng Nghiêm, ngài kêu cũng được. Có nhiều người hỏi con trì Đại Bi rồi con niệm Phật cũng được. Nhưng mà quan trọng là giữa câu Phật hiệu làm sao không gián đoạn. Cái bí quyết của ngài vãng sanh là cái chỗ đó. Mở ra một cái phương tiện là buổi sáng tối theo đại chúng trong chùa, thực hành hai thời khỏi công phu, là tùy duyên theo đại chúng. Lăng Nghiêm cũng được, Pháp Hoa cũng được, Phổ Môn gì cũng được. Nhưng mà quan trọng là suốt ngày phải giữ được cái tâm hổ thẹn, giữ được cái tâm cung kính và giữ được câu Phật hiệu. Hôm nay chúng tôi không đeo cái máy hộp dịch gọn gọn như vậy, không có đeo cho đúng ra. Lúc trước chúng tôi hay đeo, là bữa nay dùng cái cách là một câu trong máy, một câu mình niệm giữ được thường xuyên. Còn tự mình niệm căn lành kém, niệm không vô, giữ không được. Định căn kém, niệm căn kém, tuệ căn kém, giữ không được. Còn cái máy nó giữ nhịp cho mình một câu, nó nhắc mình một câu, mình niệm được một câu, rất dễ. Nhưng mà lâu ngày mình chưa quen, 2-3 tiếng, 5-7 tiếng chưa quen, mình tắt tự niệm, rồi mình vẫn lấy cái máy này để giữ nhịp, vẫn là hay. Chúng tôi đang làm ra để tặng quý Phật tử. Cái cách này là đi đứng đồng ngồi, nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tiểu tiện. Và đại tiểu tiện là không mang cái máy theo, mà mình vẫn niệm được, rồi ra mình giữ máy để giữ nhịp. Thì chúng tôi thấy cái cách này phù hợp với chúng tôi, mà không biết cái gì thấy phù hợp hay không, chứ mà giữ đi đứng nằm ngồi là cái cách này là tương đối là dễ mà duy trì được. Hôm nay buổi giảng đến đây thôi, và cái buổi giảng tấm Phật này kết lại chỉ có 4 chữ, đó là thanh tâm quả dục. Muốn tâm thanh tịnh, muốn tâm thoát luân hồi sanh tử, muốn tâm được an vui, muốn tâm được có trí tuệ, thì bớt ham muốn. Vì tâm mình vô lượng đời kiếp, nó ham muốn đầy ắp bụng dạ rồi, bây giờ phải bớt cái đó, bớt. Thêm câu Phật hiệu, thêm danh hiệu Quan Âm. Nếu mà mình chân thành, mình khuyên nhủ họ, mà có người họ đồng tình, họ niệm Phật được, họ niệm Quan Âm, họ trì đằng chú Đại Bi được. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Hơn cúng dường 7 báu suốt 100 năm. Thực ra cái buổi giảng ban đêm mà làm cho chúng tôi, mà hôm nay để mà có cái buổi giảng này, lâu lắm rồi, gần như là buổi tối là chúng tôi phải dành thời gian công phu. Hôm nay nhân cái ngày Phật đản, chúng tôi thực sự để mà lên trên này, để mà cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ở phương xa về, để mà hoan hỷ, để làm cái buổi lễ. Thực sự đây là một cái dịp mà nó quý giá vô cùng. Thì thôi, hôm nay thời gian đến đây chúng tôi ngưng cái buổi giảng. Và cái việc tắm Phật thì quý Phật tử vẫn ngồi như vậy. Bây giờ chúng tôi không có để quý vị ngồi dưới đất là nó sẽ mỏi chân. Khi quý vị ngồi như vậy thì cái số lượng người ở sâu Hồi nãy giờ ở bên ngoài họ không có được sung sướng như mình ngồi bên trong, đúng không? Thì phải ưu tiên cho họ trước đi tắm, vô trong xếp hai hàng đi tắm trước. Vì sao như vậy? Nếu mà hàng trước mà đi vô tắm thì hàng sau cứ ngồi nhìn hàng trước, nó phân tâm lắm, không có thể nào họ yên ổn được. Mà hàng sau họ cứ đi từ từ vô, mình không biết bao nhiêu còn bao nhiêu người, mình cứ ngồi mình cứ niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không theo cái máy chút nữa mở thì bắt đầu từ người từ bên ngoài đi vô, từ từ rồi mình tắm, rồi mình uống, mình hoan hỷ. Có nhiều người thì lúc trước tắm Phật 29 có cái cô đó ra, cô nói trời ơi con mẹ đó hình như nó thích uống nước, nó tắm lâu quá trời, mình đợi muốn chết, trời đi tắm Phật mà chửi lộn không ơi, quá trời rồi, hư rồi. Hoan hỷ, người ta tắm nhiều thì mình hoan hỷ, mình được phước nhiều, đúng không? Có cái cô đó có sói 4-5 gáo, trong bụng nói mẹ này sói nhiều quá trời. Nói như vậy còn công đức không? Công đức tâm Phật, mắc cái tiều, sân hận xuất hiện lên rồi từ gì? Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Một niệm sân nổi dậy ghét người khác là công đức tiêu rụi hết, trong tâm tiêu hết. Cho nên muốn người khác tôn kính mình là mình phải tôn kính người khác, không bực bội người đó, không chửi rủa người đó, không quyền rủa người đó, thì người khác sẽ tôn kính mình, đúng không ạ? Rồi, khi tắm Phật được một ly nước thì gì? Mình mang ra tới ngoài kia mình ngồi, chứ đừng có đi uống cái dấp té cái bể họng á, gãy họng á. Đi từ từ ra để mà uống ha. À, thực sự hôm nay thầy Khánh Tệ thầy nấu nước rất là ngon, mà thầy giới thiệu hoài mà không biết ngon kiểu nào. À, để chút nữa mình uống cái thứ nó ngon thì sao? Chắc chắn là ngon, bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Cho nên thành ra hình như hôm nay nghe tắm Phật cho nên có nước về đông ghê á nha. Mấy ngày chủ nhật tu hình như hơi ít à. Thêm nữa có người mang mấy chai đó đựng nữa. Dạ Di Đà Phật thì thôi, hôm nay chúng tôi thực sự là ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử ở các nơi cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới để mà tham dự cái buổi lễ tắm Phật. Thì bây giờ những người đang online trực tiếp, những người Phật tử ở khắp nơi Úc, Mỹ, Canada, cũng như là ở bên nước Mỹ, Maryland của cô Diệu Phúc, cô cũng đang online. Thì bây giờ uống nước tắm Phật làm sao đây? Thì nước là giờ uống qua hình ảnh thôi, chứ làm nước mà gửi đi Mỹ, Úc, Canada là gửi không được rồi. Bây giờ uống, muốn uống thì bây giờ tối nay mình sẽ làm cái thao, rồi nấu nước cho nó thiệt thơm lên. Rồi nếu mà không có thì bây giờ nấu nước lên, mình để lên ngay bàn Phật, mình tụng thời kinh rồi mình uống, cũng nước tắm Phật thôi. Tưởng tượng thôi cũng được mà, tâm tưởng sự thành mà, phải không ạ? Chứ giờ không có nước giờ sao? Không có tưởng đảng sanh, đúng không ạ? Thôi giờ mình tưởng tượng ra, mình lấy nước mình nấu cho ngon lên mình uống cũng được mà, đúng không ạ? Thôi mấy người ở trên toàn thế giới đang xem trực tiếp thì giờ sao? Uống qua hình ảnh, uống qua âm thanh đi. Chứ giờ không có nước trực tiếp uống rồi. Dạ, Di Đà Phật. Giờ đây cung thỉnh quý thầy mà ở trong cái bang lên để dâng hương làm nghi lễ cúng Phật, để mà tắm Phật á, thì mấy thầy sẽ lên mũi Phật tử ngồi chắp tay thiệt trang nghiêm ha, không nói chuyện nha, để mình vào cái nghi lễ. Dạ, Di Đà Phật.
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, vạn vân ca mười phương cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu hồng vận bền xá bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. À, đêm hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm long trọng cử hành đại lễ tắm Phật. Đệ tử chúng con tỳ kheo Thích Giác Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử hiện diện, cung đối Phật tiền và cung đối tôn tượng Bồ Tát Hộ Minh thì hiện dáng trần. Đệ đồ chúng sanh hôm nay đệ tử chúng con một dạ chí thành thành tâm phụng tụng kinh chú thành tâm cúng dường mười phương chư Phật cúng dường Bồ Tát hộ minh thì hiện đảng sanh. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bổn ơn nặng giữ cứu khổ ba đường nẻo khai thấy nghe. Điều phát tâm Bồ Đề hết một bảo thân này đồng sanh về cõi cực lạc đệ tử chúng con nguyện đem công đức tổ chức lễ tấm Phật ngày hôm nay hồi hướng cho toàn thể chúng sanh trong pháp giới tận hư không thân tâm an lạc tật dịch tiêu trừ. Bồ đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hạnh viên mãn khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh về miền Tây Phương tịnh độ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức lệ tấm Phật này hồi hướng kỳ siêu cho chư vị hương linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại có hồn. Ngà quỳ hòa xa hữu vị vô danh hữu danh vô vị nương nhờ công đức này mà tóc xả mê đồ siêu sanh Tây Phương cực lạc. Phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình dự vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tạng.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn. Địa chỉ: thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.